đứng nghĩa trên, tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lùi, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quỳnh kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban cứu người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quỳnh kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh. Anh Nguyễn Đình Thắng khỏe không ta anh?
À vâng, tôi cũng bình thường. Đang ở ngoài park. Thành ra lâu lâu có thể là chị sẽ nghe với này. Quý thính giả sẽ nghe thấy tiếng xe chạy đó. Thì tôi xin lỗi trước. Mà hôm nay trời cũng tương đối đẹp. Dạ. Còn hơi gai gai lạnh nhưng mà có thể đi ra ngoài đường được chị.
Dạ, rất là vui ngày hôm nay. Mình lại có thể tiếp tục cái những cái chương trình của bên Ủy ban của người vượt biển, và cũng chúc mừng cho anh và PPSOS, tổ chức nhân quyền Amadi, đã trao giải thưởng năm 2024 cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Anh có thể cho biết chi tiết?
À vâng, đây là một cái việc khá bất ngờ với chúng tôi, là ngày 30 tháng 1 vừa rồi đó, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế, thì có khoảng 1.500 người đến dự từ 40 mấy quốc gia, thì có một nhóm là cũng đến từ nhiều quốc gia, họ là những người Hồi giáo theo cái hệ phái Ahmadi, không được các cái nhóm Hồi giáo khác chấp nhận, thành ra họ bị đàn áp rất là nặng nề. Và chúng tôi có cái duyên làm việc với lại những người Ahmadi này ở bên Thái Lan, họ chạy từ Pakistan sang, bởi vì ở Pakistan là họ bị đàn áp hết sức là tàn nhẫn, họ các cái đền thờ của họ bị đốt cháy, người của họ bị đánh đập, bị giết chết, bị bỏ tù. Và có khoảng 700 người Ahmadi từ Pakistan chạy sang Thái Lan, và chúng tôi ngoài luật sư giúp đỡ thì chúng tôi còn đi vận động cho họ rất nhiều, và chúng tôi cũng tạo cơ hội để họ có tiếng nói ở những diễn đàn quốc tế. Năm 2022 thì chúng tôi đưa một người tị nạn từ Thái Lan, cô ấy là người Ahmadi chạy đến Thái Lan lánh nạn từ Pakistan, đến dự cái hội nghị, cũng là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Thì ở nơi đây thì cô ấy đã gặp được khá nhiều những cái giới chức cao cấp của quốc tế, và đặc biệt là gặp những người đồng đạo của cô này ở Mỹ. Và những người đồng đạo ấy rất là cảm kích, bởi họ không ngờ rằng chúng ta là một nhóm người Việt mà lại đi tranh đấu cho đồng đạo của họ là người Ahmadi ở bên Thái Lan. Và từ đó thực sự trước đó tôi cũng làm việc với họ rất nhiều, nhưng từ đó càng ngày họ càng hiểu cái công việc của chúng tôi là không chỉ tranh đấu cho nhân quyền của người Việt, không chỉ bảo vệ quyền tự do tôn giáo của người Việt, mà đã vươn tay ra để mà hỗ trợ, yểm trợ, cứu giúp cho những người bị bắt hại vì lý do tôn giáo ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thành ra cái ngày 30 tháng 1 năm nay đó, thì họ bất ngờ họ nói là họ có một cái sự kiện ở cái đền Hồi giáo lâu đời nhất, cổ nhất ở tại thủ đô Hoa Kỳ, ngay tại Washington DC. Họ nằng nặc là bắt chúng tôi đi. Tôi nói tôi bận lắm bởi vì còn nhiều sự kiện ở tại cái hội nghị mà chúng tôi phải quán xuyến. Tôi mới cử một người đại diện là cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Đông Timor là ông cô và Joseph Fries đi thế. Họ nói không được, anh Thắng phải đi. Thì cuối cùng tôi đến thì rất là bất ngờ là họ đã trao cái giải thưởng năm nay gọi là cái tấm khiên nhân quyền. Cái tấm khiên là cái tấm che chắn bảo vệ nhân quyền cho mọi người ở trên thế giới. Nhưng mà đặc biệt là cái cộng đồng bị bắt hại rất nặng nề, đó là cái nhóm Hồi giáo Ahmadi, thưa chị.
Cái tấm đó bự không anh?
Nó nhỏ xíu.
Nghe tấm khiên nó nghĩ nghĩ giống như trong trận đánh cầm cái khiên. Dạ, yeah, rất là chúc mừng cho anh đã làm, và hy vọng là anh và nhóm PPSOS còn làm thêm được nhiều cho những không chứng ở Việt Nam và những nước khác nữa. Và từ ngày 2 tháng 2 năm 2024 thì một luật sư và cũng là nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách lần nữa đã tuyên bố tuyệt thực và đòi quyền lợi tù nhân và phản đối những cái chế độ hà khắc trong trại 6 ở Nghệ An. Anh này cũng đã bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 khi mà con anh mới sinh được 2 tuần và sau đó thì lại bị tuyên án là 5 năm tù giam. Vợ anh là chị Trần Phương Thảo vừa nuôi con và cũng đã đấu tranh cho chồng mình và luôn phải sống trong cái sự lo lắng hoang mang. Trong người trong vẫn người ngoài đều bị o ép và trù dập. Anh có thể cho biết thêm những cái thông tin về luật sư này thưa anh?
À vâng, anh Đặng Đình Bách là một người đấu tranh cho vấn đề gọi là công lý về môi trường. Mà Việt Nam trước đây trong một thời gian mấy năm thúc đẩy cái chuyện này, bởi vì đang muốn lãnh mười mấy tỷ của quốc tế đầu tư cho cái gọi là năng lượng xanh đó. Thành ra họ cũng có vẻ lơi lơi ra một chút, nhưng mà ngay khi mà đạt được một số cái thỏa thuận là họ bắt ngay một số những nhà đấu tranh cho môi trường. Anh Đặng Đình Bách là một trong khá nhiều 4-5 người bị bỏ tù, thành ra quốc tế chưng hửng. Và cũng liên quan đến cái việc mà anh Đặng Đình Bách thì ngày 29 tháng 1 thì chúng tôi cũng nhân dịp mà cái hội nghị thượng đỉnh để chúng tôi có đi tiếp xúc với lại ngày mùng 1 tháng 2 chứ, chúng tôi có đi tiếp xúc với lại cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ, và họ đã lên tiếng cho anh Đặng Đình Bách cách đây vài hôm. Họ có cái chương trình là vinh danh nêu tên của những nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới, và tháng này mỗi tháng họ vinh danh một người, thì tháng 2 này đó là họ vinh danh anh Đặng Đình Bách. Đây là một cái ủy ban rất là quan trọng, là ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ lên tiếng cho anh Đặng Đình Bách. Thì tôi hy vọng rằng là cái sự lên tiếng đó sẽ tạo được sự chú ý từ phía chính quyền Việt Nam, rằng họ không có thể mà đinh ninh rằng không ai để ý đến. Thứ hai là chắc chắn cái đó là cái thông điệp gửi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Mỗi khi mà tiếp xúc với Việt Nam thì chắc chắn ông ta sẽ nói rằng Thượng viện Hoa Kỳ đã chú ý chuyện này, mà tất cả những cái chính sách đối ngoại đó do Thượng viện của Hoa Kỳ quyết định, trong đó rất nhiều. Bổ nhiệm ngoại trưởng, bổ nhiệm đại sứ, vân vân, đều do Thượng viện Hoa Kỳ quyết định hết, và cái ủy ban đối ngoại quyết định. Thành ra cái vị chủ tịch của cái ủy ban này là ông Ben Cardin, là vị thượng nghị sĩ cũng rất gần gũi với chúng ta, với chúng tôi. Ông ấy là thượng nghị sĩ ở tiểu bang Maryland, là sát cạnh với lại tiểu bang Virginia, và chúng tôi cũng đã đôi ba lần gặp chính ông Ben Cardin, là một người rất nặng lòng cho vấn đề nhân quyền toàn cầu, thưa chị.
Dạ vâng, thì anh này bị bắt là năm 2021-2023, tức là anh mới ở tù được có 3 năm thôi, và cái án tù là 5 năm. Trong còn 2 năm nữa thì ảnh có thể ra tù. Có cái thay đổi gì mới không khi mà người vợ anh vẫn tiếp tục đấu tranh cho chồng, thưa anh?
À vâng, theo cái thể thức của Việt Nam đó, thì nếu mà như mà ở quá bán cái thời hạn mà của cái án xử đó, xử tù đó, thì Việt Nam có thể cứu xét để thả. Hy vọng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hy vọng là cái sự lên tiếng mạnh mẽ của cái vị chủ tịch của ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ, và không riêng Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia nữa, thì làm cho Việt Nam phải cứu xét. Giống như là Nguyễn Bắc Chuyển, chẳng hạn, là được ra khỏi tù và hy vọng là không phải bị đày đọa đi lưu vong như Nguyễn Bắc Chuyển mà có thể tiếp tục ở tại Việt Nam. Dạ vâng.
Có cái thắc mắc như thế này, Giáo Quyên thấy cũng ở trong nước có, cũng cái người mà đứng lên đấu tranh cũng có một số luật sư, đại là luật sư đứng lên đấu tranh, và sau khi mà Mỹ can thiệp thì lại được qua Hoa Kỳ, nhưng mà qua Hoa Kỳ lại thấy không có im hơi lặng tiếng, thì làm sao mình biết là người nào thật sự đấu tranh để mình ủng hộ thôi anh?
Dạ vâng. Đó là, ở đây nó có hai điểm. Điểm thứ nhất đó, là một trong lý do mà chúng tôi không đầu tư vào những cá nhân, dù rằng đó là những cá nhân luật sư, họ rất giỏi giang và chúng ta cần họ, nhưng mà để đầu tư lâu dài đó, đầu tư đấy có nghĩa là chúng tôi bỏ công sức nhiều để đào tạo, để mà xây dựng cái nội lực, để mà giới thiệu với quốc tế, chúng tôi tập trung vào các cộng đồng. Dù rằng cộng đồng có thể cá nhân thì còn yếu kém, những nông dân này kia thôi, những người thượng thôi, nhưng một cộng đồng, một người bị bắt thì còn 10 người, còn 20 người vẫn tiếp tục, và nhiều khi họ còn đấu tranh mạnh hơn cho cái người bị bắt. Do đó công việc nó vẫn tiếp tục, không ngăn cản được họ, mà nhiều khi lại lôi kéo cái sự chú ý của quốc tế lên án. Do đó nhà nước Việt Nam họ cũng suy nghĩ, chứ phải không, lợi bất cập hại thì thôi, sao họ phải nương, họ nhượng bộ. Còn những người cá nhân đó thì họ biết rằng là bắt một cái ở trong tù là hết, không còn làm gì được nữa hết. Hoặc là được trả tự do nhưng mà tống xuất ra khỏi Việt Nam thì cũng rất là bỡ ngỡ. Ít ra là trong vài năm đầu không làm được gì bởi còn phải lo ổn định cuộc sống. Rất là lạ lẫm ở xứ người, thành ra chịu chết. Thành ra họ rất khôn, họ nhắm vào những cá nhân đơn lẻ. Chúng tôi học cái bài học đó, thành ra chúng tôi nhắm vào những cái cộng đồng mà có đông người thì như vậy nó bền lâu hơn. Thậm chí có những người ở chạy sang Thái Lan, từ Việt Nam chạy sang Thái Lan thì họ lại tiếp tục hoạt động ở trong cái vai trò mới ở Thái Lan. Họ yểm trợ cho người trong nước, họ lên tiếng trả lời được các cái chương trình phát thanh hoặc là truyền hình, không bớt sợ rồi. Họ có thể tiếp xúc được với lại những cái tổ chức nhân quyền đặt bản doanh ở tại Thái Lan. Và rồi cũng có người mới đây lại đi Mỹ, nhưng mà khi qua Mỹ họ lại tiếp tục cuộc đấu tranh ở bên Mỹ. Thành ra cũng con người đó từ Việt Nam mà sang Thái Lan rồi sang Mỹ không mất, họ chỉ đổi cái chức năng của họ thôi cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh mới.
Dạ, tức là họ vẫn phải tiếp tục đấu tranh chứ nhỉ? Nhã Quyên thấy nhiều khi đấu tranh xong để đi Mỹ cái hết đấu tranh.
Và từ những người này là họ có, họ sống trong một cộng đồng, họ có đồng đạo của họ, đồng hương của họ vẫn tiếp tục bị đàn áp, thân nhân của họ Việt Nam vẫn tiếp tục bị đàn áp, thành ra họ gắn bó.
Không, nhưng mà nếu mà một người, Nhã Quyên nghĩ như vậy, một mình hay nhiều, một tập thể, ví dụ mình đã đấu tranh thì tại sao khi mình ra tới nước ngoài mình lại không tiếp tục đấu tranh?
Nó có nhiều lý do lắm, về đời sống, về kinh tế, về sự lạ lẫm. Qua bên Mỹ này mà không dành tiếng Anh thì làm sao mà đấu tranh? Trong khi đó chúng tôi đã tạo ra cả một cái chuỗi. Sang Thái Lan là cũng được cung cấp phương tiện, được yểm trợ và được bảo vệ để lên tiếng. Rồi từ Thái Lan mà qua Mỹ chẳng hạn, ở Mỹ đã có sẵn cả một cái cơ sở là cái cộng đồng của họ ở bên Mỹ, hướng dẫn cho họ về đời sống này kia vân vân, có sẵn máy móc này kia, giới thiệu quen biết, dẫn họ đi gặp các dân biểu thượng nghị sĩ chẳng hạn, thì đã có sẵn mọi thứ thì nó dễ hơn nhiều.
Nhưng mà anh nói vậy thì lần trước anh có nói một anh, tại vì tên của ảnh người dân tộc nhớ không có nhớ, ảnh cũng không chịu khó học tiếng Anh rồi ảnh qua đây, và khi ảnh vừa qua ảnh lại tiếp tục đấu tranh. Là một người dân tộc thì anh biết là cái nhớ một người ví dụ về trình độ mọi thứ so với một người luật sư thì có thể là anh này sẽ không bằng, nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục đấu tranh. Thì nếu mà anh nói vì cái khác thì Nhã Quyên lại không nghĩ, tại vì họ có còn cái ý chí đấu tranh nữa hay không thì nó lại khác. Chứ nếu mà nói ngôn ngữ, tại vì ngôn ngữ vì mọi thứ lạ lẫm, ai cũng sẽ bước tới cái đất nước Hoa Kỳ này, đặc biệt là những người đi vượt biên từ năm 1975 và sau đó là cái làn sóng vượt biên mạnh nhất là khoảng năm 1980, qua đây là bỡ ngỡ tiếng Anh. Nhưng mà một cái người mà có cái ý chí đấu tranh thì họ lúc nào cũng sẽ đấu tranh thôi anh. Nhà tôi không nghĩ là vì tại vì thì là bị họ không tiếp tục đấu tranh.
Tôi biết rất rõ, nó cũng có người giản trí, cũng người bỏ cuộc, có những người lao vào cuộc sống mới bởi họ thấy nó có nhiều cái cơ hội quá để họ phát triển vân vân. Về những hướng khác thì nó cũng có, tuy nhiên cái ở trong nước thì quen rồi, làm luật ở trong nước họ đi chuyên về cái đó. Trong khi đó qua bên Mỹ thì tất cả những kiến thức chuyên của họ, kinh nghiệm nó không ứng dụng được tí nào cả. Thành ra họ vô cùng là lạc lõng. Trong khi đó một người mà chưa biết gì đó thì họ học rất nhanh. Còn những người mà đã đi chuyên sâu rồi đấy, thay đổi thì rất khó. Thành ra chúng tôi tập trung vào những cái người mà dù rằng bình thường thôi, năng lực không quá cao siêu, nhưng họ hoạt động tập thể và có cả một cộng đồng ở đằng sau. Thì cái đó mới tạo được sức mạnh. Người Mỹ nó có câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa đó thì đi chung, thành một toán người thì mới đi xa được. Thì chúng tôi đi tính kế dài lâu, thưa chị, bởi vì muốn thay đổi một đất nước đó, đâu có thể một sớm một chiều, mà phải mất nhiều thập kỷ, đúng không ạ? Nhiều chục năm, nhiều thế hệ.
Chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều là nhiều khi chắc Nhỏ Quyên bi quan. Có một số người Nhỏ Quyên nghĩ là đấu tranh, nhưng mà thật ra cái gốc của họ không, khi mà Nhỏ Quyên không muốn nói tên ra, nhưng mà nhiều khi họ có những cái gốc gác trước đó nữa. Mình không rõ, những người Việt Nam ở đây nhiều khi mình không rõ, mình ủng hộ cho họ và tới khi họ qua thì mình không biết là họ ta hay là họ bên địch hay bên ta, cũng khó biết để mà ủng hộ cho những người này. Và cứ Nhỏ Quyên thấy cứ đi tù vài năm, cái đi qua Mỹ lại không có thấy có làm một cái gì cả. Thưa anh, thì Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi ủng hộ quốc tế khi Việt Nam tái tranh cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tới, bất chấp sự chỉ trích từ những cái tổ chức quốc tế về những cái hồ sơ nhân quyền yếu kém của mình. Và chuyện này khá là buồn cười khi một cái nước mà họ không tôn trọng nhân quyền bị chỉ trích mà lại kêu gọi ủng hộ cho thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Anh nghĩ sao về điều này?
Vâng, thứ nhất đó là ông Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, hay là lên Ngoại trưởng rồi, chắc là Ngoại trưởng rồi, vâng, và chứ là Thứ trưởng. Nó như thế này, cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, cái luật chơi của nó cho phép những quốc gia độc tài rất tệ hại vẫn được vào trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ví dụ như hiện nay thì có Trung Quốc, đúng không ạ? Có Cuba, đó, là những thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Iran, đó, là những cái quốc gia là đàn áp nhân quyền thô bạo vô cùng, nhưng mà vẫn ngồi trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Là tự sao? Là tự cái công thức, họ dùng công thức, chẳng hạn họ chia ra cái bộ phận Phi Châu thì được bao nhiêu ghế, ở tại Mỹ, Châu Mỹ bao nhiêu ghế, Châu Âu bao nhiêu ghế, Á Châu bao nhiêu ghế, ở Á Châu lại còn chia nhỏ ra rằng là ở tại Đông Nam Á đó thì lúc nào cũng có ít ra là một ghế, và thường thường chỉ có một ghế thôi, cho các quốc gia, 11 quốc gia Đông Nam Á. Thì 11 quốc gia lại chia chác nhau, đã, thỏa thuận với nhau rằng tôi để cho anh kỳ này làm vào trong cái Hội đồng Nhân quyền. Do đó chúng tôi không có ai vận động ứng cử đối lập với anh hết, hoặc là tranh cử với anh hết. Thế ở một cái vùng khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi một mình Việt Nam thôi chẳng hạn, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ được bỏ phiếu để mà vào cái Hội đồng Nhân quyền. Đã. Thành ra Việt Nam có lẽ là đã đi vận động rồi, đã ướm ý của những cái quốc gia bạn của mình rồi, những quốc gia trong vùng rồi, và nói rằng bây giờ thôi nhá, chúng tôi muốn tái ứng cử, bây giờ quý vị đừng có ứng cử, đã, đừng có cạnh tranh lấy mất phiếu của chúng tôi. Thành ra họ luôn luôn tính trước. Khi mà một quốc gia độc tài đó mà họ ứng cử, thường họ làm cái chuyện đó trước, tức họ đi hỏi han, ngả nón chào, xong rồi vận động ở trong cái khu vực của mình, để rồi không ai tranh cử với mình thì đương nhiên là mình được cái ghế ở trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. thì đó là cái thực tế. Chúng ta phải đối đầu với cái thực tế đó, khai thác cái thực tế đó mà nó thuận lợi cho mình. Phía nhà nước Việt Nam họ đang khai thác thì chúng ta cũng đâu có phải là ngọng nghịu gì, thành ra chúng ta cũng có thể khai thác được, thưa chị.
Vâng, có ba qua hậu đi thi thì ba qua hậu đều đậu thôi. Có một mình Việt Nam thì Việt Nam cũng sẽ vào. Còn những vài phút cuối của chương trình, anh có những cái thông tin gì mới anh muốn chia sẻ thêm không thưa anh?
Vâng, có một cái thông tin này chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều đến những cư dân ở Texas. Đó là ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky hiện nay đang là thủ lĩnh của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng Viện. Thì ông ấy vừa mới tuyên bố ngày hôm qua là không tiếp tục cái vai trò đó nữa, bởi vì sức khỏe nó đang đi xuống, ông cũng lớn tuổi lắm rồi. Thì cái người đứng thứ hai đó là thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas cũng đã tuyên bố rằng tôi sẽ vận động để mà ứng cử cho cái vai trò thủ lĩnh của Đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện. Và ông John Cornyn là một người rất có uy tín, được rất nhiều người đồng viện nó nể trọng, nên tôi tin rằng ông John Cornyn sẽ trở thành thủ lĩnh của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Và nếu chuyện đó xảy ra, mà nó sẽ đến đó, thì cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ có tiếng nói rất là có ảnh hưởng ở tại Thượng Viện Hoa Kỳ, bởi ông John Cornyn rất quý, rất gần gũi với lại người Việt chúng ta, đặc biệt là những cử tri của ông ấy ở tại Texas. Trong cái chuyến đi vận động vừa rồi ở tại thủ đô Hoa Kỳ, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh cho tự do tôn giáo quốc tế, thì nhiều người Việt đã lập thành ra các toán để gặp cái người đại diện của ông John Cornyn trước khi lên đường đến thủ đô Hoa Kỳ để mà trình bày trước, và họ đã gửi những cái văn thư về cái văn phòng ở tại Quốc hội Hoa Kỳ báo động rằng đây là phái đoàn người Việt từ Dallas hay là người Việt từ Houston sẽ đến và yêu cầu nhân viên lập pháp của ông John Cornyn tiếp xúc. Và đây là những cái vấn đề mà cử tri ông John Cornyn đang quan tâm. Thành ra chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thêm cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nữa từ vị thượng nghị sĩ rất có uy tín ở tại Thượng viện Hoa Kỳ, đó là thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, thưa chị.
Và ông này cũng là Đảng Cộng Hòa hả thưa anh?
Đảng Cộng Hòa. Dạ.
Nhưng mà ví dụ trong Nhật Quyên không thật sự nói ra xấu hổ, nhưng mà không biết cái mùa bầu cử sơ bộ này ổng có phải là phải ra run lại không thưa anh, hay không cần?
Năm nay hình như không.
Năm nay hình như chỉ có ông Ted Cruz là phải ra run lại.
Dạ vâng.
Tại nếu có thì Nhật Quyên phải đi bầu.
Dạ. Ông Cornyn là người rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Dạ.
Mà ông ủng hộ người Việt Nam không? Nếu ủng hộ người
rất,
Việt Nam
nhớ mình sẽ... Rất ủng hộ. Gần gũi lắm.
Dạ, gần gũi lắm. Ngoài cái tin này thì còn gì nữa cho cái Welcome Core không thưa anh?
Cái Welcome Core thì hiện nay chúng tôi đã có được 21 nhóm. Đã,
21 nhóm rồi.
Đang thành lập, có 6 nhóm đã hoàn tất cái thủ tục này. Cái lý do mà có đông người như vậy đó là tự vì chúng tôi sực nghĩ ra rằng là chúng tôi đã hoạt động ở bên Thái Lan từ năm 2008, tức là 15 năm rồi, 16 năm rồi. Thì đã có những đợt đã đi trước, đã đi định cư, thì sau đó có những người đi sau lại là thân nhân của họ. Mà những người đi định cư cách đây 5 năm, 10 năm, 15 năm thì giờ này đã là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân rồi, thì họ có quyền đứng ra để mà lập cái nhóm 5 người đứng ra bảo trợ. Và chúng tôi mới đưa cái tin nó ra ở bên Thái Lan. Thì họ rất nhanh chóng, và đặc biệt là người Hồng Mông. Họ nhanh chóng lắm, họ liên lạc ngay với thân nhân của họ, những người quen của họ này kia vân vân ở Mỹ. Thành ra ồ ạt những cái người Hồng Mông đã liên lạc với chúng tôi, và họ đứng ra, họ tình nguyện, họ làm ngay để mà lập nhóm bảo lãnh. Cái đó là mình đóng góp khá lớn, 2/3 cái số nhóm mà đang được hình thành hoặc là đã được hình thành đó là đến từ thân nhân của những người tị nạn hiện nay ở bên Thái Lan.
Wow, 21 nhóm là cũng nhiều, cũng cả trên 100 người.
Vì
mỗi nhóm như anh nói là hình như 5 người. Cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Xin chào chị và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Xin kính chào.